Chính phủ New South Wales cho biết họ đã xem xét tới hơn 50 trong 85 khuyến nghị của Ủy ban Hoàng gia về lạm dụng tình dục trẻ em. Một trong số những thay đổi mà chính phủ áp dụng có thể là bản án tù chung thân đối với những người phạm tội này liên tục. Hiện nay, người vi phạm chỉ có thể bị kết án tối đa là 25 năm theo luật của tiểu bang. Thủ hiến Gladys Beaujic-Liun nói rằng sửa đổi này sẽ đem lại công bằng cho các nạn nhân.
Chúng tôi đang thắt chặt các luật lệ bằng cách bảo đảm rằng New South Wales không bỏ sót bất kỳ khía cạnh nào liên quan đến việc bảo vệ trẻ em. Nếu là người phạm tội lạm dụng tình dục trẻ em liên tục, người ấy sẽ mãn đời trong tù.
Có 4 trọng tội chính đã được nêu ra, bao gồm việc không báo cáo lạm dụng trẻ em, không bảo vệ trẻ em khỏi bị lạm dụng, để cho người lớn đến gần trẻ em và lạm dụng trẻ em dưới sự chăm sóc đặc biệt của mình. Các thẩm phán cũng sẽ không còn xem xét hạnh kiểm tốt của người phạm tội khi kết án nữa nếu người ấy đã tạo điều kiện cho các hành vi phạm tội. Những cải cách này của tiểu bang New South Wales đi trước các tiểu bang khác trong đáp ứng đối với các khuyến nghị của Ủy ban Hoàng gia. Tiểu bang Victoria và Nam Úc có công bố hỗ trợ theo nguyên tắc, nhưng chưa tuyên bố bất kỳ thay đổi nào của riêng tiểu bang họ. Bộ trưởng Tư pháp của New South Wales là Mark Speakman nói rằng, cải cách của tiểu bang sẽ giúp ngăn ngừa mọi lạm dụng trong tương lai.
Khỏi nói điều này đem lại công lý và trừng phạt những người phạm tội lạm dụng tình dục trẻ em, nhưng cũng có nghĩa là luật ngăn ngừa những hành động vi phạm mới khi không báo cáo, không ngăn ngừa lạm dụng tình dục trẻ em và ngăn cản hoặc là bỏ bê gây ra lạm dụng trẻ em ngay từ đầu.
Ông Speakman đã nói với Sky News, các luật mới cũng sẽ có hiệu lực hồi tố đối với một số trường hợp xảy ra cách đây hàng vài thập niên.
Chúng tôi đã học được rất nhiều về những hậu quả khủng khiếp mà lạm dụng tình dục trẻ em đối với nạn nhân trong suốt cả cuộc đời họ. Xã hội cần phải được thông báo rằng hình phạt hiện nay gắt gao. Trong vài tháng tới, chính phủ đưa ra một đạo luật rằng ngay cả khi hành vi phạm tội xảy ra 20, 30, 40, 50 năm trước đây, thì hành động đó vẫn sẽ bị các luật pháp hiện hành chế tài. Theo tôi nghĩ sẽ dẫn đến mức án tù nặng hơn.
Nhưng chính phủ New South Wales không thực hiện tất cả các đề nghị của Ủy ban Hoàng gia. Vì không có luật mới, buộc các linh mục phá bỏ luật im lặng khi giải tội. Có nghĩa là họ được miễn trừ khỏi việc không báo cáo sự lạm dụng một đứa trẻ nếu họ nghe người xưng tội khai ra trong tòa giải tội. Bà Beaujic Liên nói rằng những thay đổi này cần phải được thảo luận tại Hội đồng các tiểu bang nước Úc.
Chúng tôi tin rằng đó là điều cần được thông qua ở cấp quốc gia. Đó là lý do tại sao phản ứng của chúng tôi đối với các khuyến nghị đó là thông qua quy trình COAG, Hội đồng Chính phủ các tiểu bang Úc. Chúng tôi tin rằng đó là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề.
Peter Gogarty đã bị một linh mục New South Wales lạm dụng khi còn nhỏ nói rằng ông ta có nói với một linh mục khác trong tòa giải tội ông có quan hệ tình dục với một người đàn ông. Ông Gogarty hiện nay là người bênh vực cho các nạn nhân khác đã nói với ABC bãi bỏ quyền miễn báo cáo lạm dụng của các tu sĩ là quan trọng.
Any exemption for the Catholic Church in any way is completely wrong. 45 years ago,
bất cứ sự miễn trừ nào đối với giáo hội Công giáo dưới bất cứ hình thức nào cũng hoàn toàn sai lầm. 40 năm về trước, tôi tin rằng vị giám trợ của Newcastle biết rằng tôi đang bị một trong các linh mục lạm dụng. Điều đó không bao giờ có thể chấp nhận được, nhưng nó đã xảy ra. Không có hình phạt cho linh mục ấy. Cũng chẳng ai làm gì để ủng hộ tôi. Như chúng ta nói chuyện ngày hôm nay, bi kịch này có thể xảy ra cho bất kỳ trẻ em nào đi xưng tội.
Sau cuộc điều tra đầy tốn kém, với chi phí 286 triệu Úc Kim, Ủy ban Hoàng gia, tức Ủy ban Phòng chống lạm dụng tình dục trẻ em, đã báo cáo là từ năm 2013 đến nay, có đến 2.559 trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục được trình báo cho cảnh sát. Thủ tướng Malcolm Turnbull cho rằng đây là một thảm kịch quốc gia.